Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài số 43 mang tựa đề Nghe tiếng Chúa gọi. Phần 2, kính mời quý vị cùng mở kinh thánh sách Phúc âm Luca chương 5, từ câu 27 đến câu 32 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Hôm nay chúng ta phần nửa dở ra trong sách Tin lành Luca. Luca đoạn 5, câu 27 tới câu 32. Chúng ta nghe tiếng Chúa gọi, tất cả gói ghém trong sự đẹp đẽ, vững vàng đời đời, quyền năng của Chúa trong tên của Ngài. Luca đoạn 5, câu 27 tới câu 32. Kế đó Đức Chúa Giê-xu ra ngoài, thấy một người thâu thuế tên là Lê-vi, đưa ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng, hãy theo ta. Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy, đi theo Ngài. Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình, với nhiều người thâu thuế và các kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo họ lầm bầm, nói cùng môn đồ Ngài rằng, sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội? Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng, không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội. Tin lành Luca, ta thấy có những cái phước hạnh kỳ diệu mà Chúa ban cho trong đời sống của mình nối kết với Chúa Giê-xu. Trong những phần thiết thực, chúng ta sẽ trở lại với sách Luca sau đó. Nhưng hôm nay chúng ta muốn thấy một cái chỗ đứng rất là rõ ràng. Tôi dùng chữ là nghe tiếng Chúa gọi. Cái phần Kinh Thánh ở đây nói về sự kêu gọi của Chúa với Lê-vi. Qua cái sự kêu gọi đó với Lê-vi, thấy được và nghe được cái tiếng Chúa gọi tên của chính mình và những bước mà chúng ta cần đáp ứng với Chúa. Cho nên phần số 2 đó là những bước theo Chúa. Chúng ta thấy những bước mà Lê-vi đi với Chúa, chúng ta cũng đo lường cái bước đó với chúng ta. Chúng ta muốn thấy được và cũng đo lường được và cũng dấn thân trong những bước mà Chúa đặt lễ trước mặt của mình. Chúng ta đang học về sự mặc khải của Chúa, về chính Chúa. Cái phần phía trên mà chúng ta đã học đó là sự tha tội của Chúa với cái người bị bại và sự chữa lành của người bị bại trong đức tin. Chúa thấy đức tin của họ thì Chúa nói rằng, hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha. Chúa là nấng tha tội, Chúa là Đức Chúa Trời tha tội, Chúa tuyên bố sự tha tội đó. Cho nên khi chúng ta hiểu điều đó thì qua tới cái phần nối kết hôm nay, cái câu chuyện này là một sự mặc khải về Chúa Giê-xu cách rõ ràng. Vì trong câu 32 Chúa nói rất rõ, ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, xong gọi kẻ có tội. Tóm tắt của đại ý câu đó giúp cho chúng ta thấy cả một cái sứ điệp của tin lành Chúa. Đó là Chúa không phải đến để gọi kẻ công bình hối cải, nhưng là để cứu những kẻ có tội, gọi những kẻ có tội. Cho nên sự kêu gọi hôm nay và cái đường lối mở ra hôm nay càng dẫn chúng ta đi rõ ràng hơn nữa trong sự đáp lời Chúa, bước theo Chúa trong tiếng gọi của Ngài. Cho nên chúng ta có ba phần để theo đoạn Kinh Thánh hôm nay. Đó là nghe tiếng Chúa gọi, những bước theo Chúa. Thứ nhất là chúng ta đáp ứng quyền năng kêu gọi của Chúa. Thứ hai, đáp ứng quyền năng hiện diện của Chúa. Và thứ ba, đáp ứng quyền năng thương xót của Chúa. Chúng ta thấy phần đầu tiên, đáp ứng quyền năng kêu gọi của Chúa khi Chúa tới và nói với Lê-vi, hãy theo ta. Lê-vi bỏ hết mọi sự đứng dậy theo Ngài. Và thứ hai, đáp ứng quyền năng hiện diện của Chúa khi Lê-vi mở một bữa tiệc lớn và Chúa có mặt giữa người thâu thuế và người có tội cùng ngồi ăn đồng bàn với Chúa. Đó là cái hình ảnh của Phúc âm. Thứ ba, khi Chúa nói sự thương xót của Chúa không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, tâm là người đau ốm. Chúng ta muốn nối kết với những phần này. Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình. Có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. Các người Pha-ri-si, các thầy thông giáo họ lầm bầm nói cùng môn đồ Ngài rằng, cho cái người ăn uống của người thâu thuế và kẻ phạm tội. Thứ nhất, chúng ta thấy cái quyền năng của Chúa hay là sự mặc khải của Tin Lành Chúa, đó là Chúa có mặt giữa cái đám đông là những người thâu thuế và những kẻ phạm tội. Khi Lê-vi tin Chúa hay là đã đứng dậy và theo Chúa đó, thì ông trở lại và ông tổ chức một cái bữa tiệc. Thì ông mời ai? Ông mời bạn của mình, ông mời những người mà mình biết từ hồi đó tới giờ. Chứ không đâu mời ai nữa khác, đâu ai tới nữa thì ông mời ai? Ông mời những bạn của mình. Thì những bạn ở đây là người thâu thuế. Nhưng mà ngay ở phía dưới thì nó là kẻ phạm tội. Tức là những người thâu thuế, phường điếm đỉ, người mafia mà hồi nào cũng dùng mấy thứ côn đồ du đảng mà ông dùng để đập cẳng người ta ra rồi. Đập nhà, dọa nạt người ta, đó là mấy người ông mời ra, mấy người mà hồi nào giờ tới nhà ông đó.
Không, người ta đi vô nhà hội hết, bây giờ mình không được đi lên qua đó thì thôi, mấy anh em tới nhà tôi nhậu. Tôi có thời gian hồi đó đi học trong trường đó thì mấy người bạn nó sau khi đi nhà thờ rủ anh em về nhà tôi nhậu. Nghe nó không được, nhóm công mới về nhà nhậu.
Có một cái sự khác biệt là bây giờ Chúa Giê-xu thượng khách trong bữa đó. Mời tới để gặp Chúa Giê-xu, mời tới để nói rằng đời sống của tôi hồi nào giờ đó mình nhậu với nhau anh em rồi. Không biết là họ tới nói chuyện gì với nhau hả?
Chắc là ngồi đó rồi kể hôm qua ta đập thằng này.
Những cái lời họ nói chắc là cũng chửi thề rồi cũng ba cái lời không có thanh sạch gì trong cái đám đó. Và Chúa Giê-xu ở giữa họ. Và Matthew Levi bắt đầu nói rằng có một cái chuyện thay đổi lớn trong đời sống tôi.
Không ngồi thâu thế nữa, giờ tôi nghĩ rồi. Tại sao vậy? Vì đây là đấng đã kêu tôi, vì đây là Chúa Giê-xu, vì đây là người mà tôi muốn anh em gặp.
Và giới thiệu Chúa Giê-xu và bày tỏ một cái sự thay đổi lớn trong cuộc đời của mình.
Có một điểm mà tôi muốn thấy ở đây đó, đó là ai nữa đi với Chúa Giê-xu, ai nữa có mặt trong nhà của Lê-vi, các môn đồ Chúa. Cả sách Matthew, sách Mark đều nói điều đó, là các môn đồ Chúa. Môn đồ Chúa là ai vậy?
Peter, Jacob, John, Andrew. Là những người không bao giờ trong cái đời sống và sự chọn lựa của họ không bao giờ
đã bước chân vào nhà của Lê-vi.
Tại sao bây giờ họ ở trong nhà của Lê-vi?
Vì họ theo Chúa và Chúa bước vào nhà của Lê-vi.
Họ muốn theo Chúa thì họ phải bước vào nhà của Lê-vi. Và cái thay đổi ở đây là không phải sự thay đổi cả của Lê-vi cả của Matthew.
Nhưng mà tưởng tượng là nào giờ là chỉ có chửi Lê-vi thôi, chỉ có thù hằn Lê-vi thôi, không có cái gì giao du với Lê-vi hết, nghĩ tới Lê-vi là cái đồ bỏ của xã hội. Thì bây giờ làm gì?
Vì ông theo Chúa và Chúa bước vào nhà đó và Chúa ngồi xuống và ăn uống và nói chuyện với Lê-vi, cho nên ông làm gì?
Ông có mặt trong nhà Lê-vi, ông nói chuyện với bạn của Lê-vi và ông đứng cái chỗ ở trong nhà Lê-vi. Chúng ta phải hỏi rằng tại sao khi chúng ta theo Chúa mà rất ít khi chúng ta thấy mình có mặt trong nhà của Lê-vi. Chúng ta theo Chúa mà làm như là theo Chúa phần của mình thôi. Còn Chúa đi vào nhà Lê-vi thì còn ở ngoài.
Ai đứng ở ngoài nhà Lê-vi? Mấy người Pharisee thì đứng ngoài, lầm bầm, nói lầm bầm nhưng không vô. Cái sự khác biệt như thế này là những người mà theo Chúa thật đó, đi vào. Những người là môn đồ thật của Chúa bước vào nhà Lê-vi. Như với khía cạnh của Lê-vi, đứng lên và đi hoàn toàn thay đổi. Cái sự đo lường của sự thay đổi đó, chúng ta có thể thấy rằng đời sống của mình hoàn toàn khác. Mình đi cái chỗ mà hồi nào giờ sự chọn lựa của mình không đi, mình làm cái chuyện mà tự mình không bao giờ làm, mình bỏ thì giờ ra cái chỗ mà hồi nào giờ mình sẽ không bỏ thì giờ, mình sẽ giao du với mấy cái người mà cho mình chọn lựa mình không có làm đâu. Có cái điều đó hay không là mình tự hỏi là đời sống tôi có thật theo Chúa hay không, đo lường trên mấy cái cạnh đó. Còn nếu mà tôi chỉ theo Chúa mà chỉ có sáng Chủ nhật tôi hớt hải hớt hải dẫn vợ dẫn con chạy vào đây trong 2 tiếng đồng hồ, hớt hải hớt hải chạy về đi đi chợ để giặt giũ quần áo để làm cái chuyện của tôi, hớt hải hớt hải ba cái chuyện đó, rồi tất cả mọi sự khác nó giống như cái đời sống hồi xưa đó, thì chưa chắc là chúng ta đã nói và đứng lên thi theo Chúa, và chưa chắc chúng ta có thể chứng minh rằng
mình là người của Chúa đi theo mà.
Có vào nhà Lê-vi, có làm công việc của Chúa, có cái sự thay đổi trong cái chỗ mình đi, cái cách mình sống với những người mình giao du thiệt.
Có thêm một điểm nữa, đó là các người Pharisee và các thầy thông giáo lầm bầm. Nói với ai?
Lầm bầm với các môn đồ. Có lẽ là nói chúng thành nghe, chú bận đang nói chuyện với ông Lê-vi. Khi rơi, nó đi ra ngoài có chuyện, nó bảo là gì đó, bị mấy ông Pharisee chặn cửa lại và hỏi, mấy anh làm gì đâu? Tại sao mấy anh ở trong đó, tại sao mấy anh làm cái công việc đó, bộ không biết là cái thằng Lê-vi này, bộ không biết là mấy người đó. Nghĩa là sự chống nghịch của thế giới hay là sự chống nghịch của cái hệ thống tủ, khi mà hướng về Chúa, chống nghịch Chúa thì nó trở thành những cái điều chống nghịch với chính đời sống của những người theo Chúa, đúng không? Mình sẽ kinh nghiệm những điều mà thế giới không thích Chúa, không đụng, không có theo Chúa.
thì những người theo Chúa kinh nghiệm cái sự chống đối đó, kinh nghiệm cái áp lực đó, kinh nghiệm cái trở ngại mà chúng ta sống ở trong đời sống này. Trong ngày nay tôi đâu có thấy trở ngại gì đâu, đời sống bình thường, theo Chúa phước hạnh lắm. Thì có người trả lời rằng nếu mà mình không đi, không đụng với ma quỷ chống địch, tại vì mình đi chung đường với nó đâu có gì đâu phải chống địch. Anh chị em có thấy đời sống mình bị khó khăn vì đức tin không? Hay là cái khó khăn hơn hết là mình không có đức tin? Cái khó khăn hết là mình, chứ không phải là vì không ai bắt bớ gì mình, không ai nói gì mình, chỉ có là mình lên xuống chuyện mình à. Nhưng mà người theo Chúa thật á, là những người sẽ bắt đầu nghe cái tiếng lầm bầm, nghe là tiền mà làm gì uổng, thì giờ ở đâu mà làm ba cái chuyện đó, tại sao quyết định như vậy? Nghĩa là họ bắt đầu hỏi hay là thắc mắc về cái giá trị của mình sống, cái cách mình sống, cái con đường mình đi. Và ở nơi đó phân biệt được chúng ta đã đứng dưới cái quyền năng của Chúa trong sự hiện diện của Ngài hay không. Ở đây đó, các người ngồi ăn đồng bàn, là cái cách họ ăn, họ ngồi trên cái cao sẽ ngồi nghiêng qua bên trái, rồi ăn thì ăn bằng tay phải. Cái cách đó hay lắm, tại vì ăn lâu lắm, ăn mà mệt quá nằm ngủ, tức về ăn tiếp. Tức là thời gian này đó, ăn thì không phải là chạy vô ngồi thăm một chút hay 20 phút xong đứng dậy đi. Lâu lắm mà ăn cả buổi vậy đó. Tôi không biết là có thể Chúa có nhiều chuyện, nhưng mấy ông Phi-rơ ông ngồi đó rồi ông nói cái gì, ông làm cái gì mình không biết được. Nhưng mà có một cái sự thay đổi, có một sự bắt buộc mà theo Chúa nó đòi hỏi cái đó. Chúa thẩm định cái nữa, có chủ động cái chuyện mình làm. Chúa ngồi đó nói chuyện bao lâu, mình dính đó nói chuyện bao lâu, mình không có đứng ra đi được, mình không có bỏ Chúa ngồi đó tôi đi được. Và nếu anh chị em bắt đầu kinh nghiệm điều đó, mình bắt đầu kinh nghiệm được cái sự thay đổi, là Chúa sẽ thẩm định công việc, Chúa sẽ thẩm định thì giờ, Chúa sẽ thẩm định người mà mình nói chuyện mà mình làm. Còn nếu mình cứ thấy là mình thẩm định, mình chủ động, mình sẽ phải hỏi rằng tôi đã đứng lên theo Chúa chưa? Tôi đã để Chúa là chủ chưa? Tôi là môn đồ của Chúa hay không? Cho nên theo Chúa là một điểm hết sức rõ ràng. Có lẽ một điểm nữa chúng ta cần nói và để ý, giống như anh chị em với tôi, càng theo Chúa lâu ngày đó, mình nhìn chung quanh thấy bạn của mình càng ngày càng người tin Chúa không à? Tự như là Levi rồi, nhìn quanh không còn quen ai là người không tin Chúa nữa. Và đó là cái vấn đề của chúng ta phải đối diện. Chúa sẽ đi ra với người Levi. Tôi có cái lợi từ đó tới giờ là đi làm ở ngoài, cứ gặp Levi ở ngoài hỏi. Nên nó kể chuyện, ba cái chuyện gì của đời sống nó như vậy đó. Mà mình ở giữa cái hoàn cảnh đó, mình hiểu cái đời sống đó. Ở đây đó chúng ta phải xem chừng, kẻo chúng ta đóng mình ở trong cái khuôn của hội thánh và chẳng bao giờ bước vào cái chỗ để ngồi thời gian lâu với những người như Levi. Chúng ta trở lại và nói rằng khi Chúa nói rằng ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, xong gọi kẻ có tội. Chúa bày tỏ điều đó giữa vòng những người Levi, và đời sống của chúng ta cũng muốn thấy điều đó. Tôi muốn thấy được quyền năng của sự có mặt của Chúa trong đời sống của Levi, của những người khó khăn. Thì chúng ta dở tiếp ở trong sách Luca đoạn 19. Ở đây thì cái câu chuyện tương tự, đó là Chúa đến với lại Phaolô, là một người giống như là Levi vậy, có lẽ là giàu hơn và lớn hơn trong cái chức tước của ông trong vấn đề thâu thuế. Nhưng mà cái câu Chúa nói với lại Phaolô trong câu 9 câu 10, tôi tưởng đây là cũng là điều Chúa đang tuyên bố với lại Levi. Sau khi vào nhà của Phaolô, Chúa nói như thế này: Đức Chúa Giêsu phán rằng hôm nay sự cứu đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham, bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Chúa nói rõ ràng hôm nay vì ta bước vào trong nhà của ngươi và ta là đấng cứu rỗi, ta là đấng tha thứ. Hôm nay vì ngươi đáp ứng với ta và mở nhà này ra cho ta, thì sao sự cứu đã vào nhà này, người này cũng là con cháu Abraham. Về cái lý do là sao? Vì con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Ở đây một lần nữa Chúa nhắc nhở rằng Levi là đối tượng của sự cứu rỗi của Chúa. Levi là người Chúa tìm. Levi là người mà nối kết với tâm lòng của Chúa. Ai là Levi trong đời sống chúng ta? Ai là chỗ chúng ta đang nối kết? Và hơn nữa, nếu chúng ta là Levi, thì cái sự dọn tiệc để mà bạn hữu đến, đó là công việc hết sức là tự nhiên để đem Chúa đến với chúng ta. Và nếu chúng ta là những người theo Chúa, bước đi, Chúa thẩm định con đường của mình, thời giờ của mình, công việc của mình, thì chúng ta sẽ thấy điều này, sẽ có những Levi trong đời sống mình. Còn nếu mình không thấy có Levi trong đời sống mình, có lẽ là mình vẫn còn ngồi đâu đó trong cái sở thâu thuế của mình, lo với chuyện riêng của mình và cứ tưởng tượng rằng mình đã theo Chúa chẳng. Bởi vì cái người theo Chúa, làm công việc của Chúa, thời gian ở trong Chúa rất khác hơn những người tự quyết định cho mình. Còn kế tiếp đó là vì sự thương xót của Chúa, quyền năng của sự thương xót Chúa. Khi Đức Giêsu nghe các người công giáo lầm bầm với môn đồ,
sao các ngươi ăn uống với người thâu thế và kẻ phạm tội? Đức Giê-xu phán cùng họ rằng, không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song là kẻ có tội.
Chúa trả lời vấn đề này thì Chúa đưa ra thứ nhất là một cái sự so sánh. Chúa nói rằng cái người bệnh là cái người cần thầy thuốc, đúng không? Cái người thầy thuốc, bác sĩ đâu có gặp người mạnh khỏe chi gặp cái người có bệnh. Nếu các ngươi nói đây là những người tội lỗi, nếu các ngươi nói là cái đám Lê-vi này là những người thâu thuế và kẻ phạm tội, là những người chết, những người bỏ đó, thì đúng đó. Thì làm sao? Thì rõ ràng là vì Chúa là Đức Chúa Trời tha thứ, vì Chúa là Đức Chúa Trời thương yêu người có tội, thì Chúa làm cái gì với những người này? Chúa đi vào trong chỗ nối kết với họ, Chúa tìm đến họ và Chúa gặp gỡ họ và Chúa chữa lành họ, giống như là bác sĩ khi thấy người bệnh thì đến và chữa bệnh. Và nói với họ rằng khi các ngươi nói là đây là những người chết, những người bệnh, những người bỏ, mà lại không bước vào, không nó bày tỏ rõ ràng cái lòng của chính mình, cái lòng không thương xót, cái lòng công bình của mình ở trong chỗ đứng đó và hoàn toàn cắt bỏ ra khỏi tâm lòng của Chúa. Thứ hai, Chúa muốn nhắc nhở cho một điều, đó là lời của Chúa ở trong cái câu chuyện song song đó. Ở trong Matthew cũng kể câu chuyện này, nhưng mà tôi muốn anh chị em thấy chúng ta dở ra trong đoạn Sứ Ký câu số 13. Nói như thế này, hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì. Ta muốn sự thương xót nhưng chẳng muốn của lễ, vì ta đến đây không phải kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. Trở lại câu số 12, Đức Giê-xu nghe điều đó bèn phán rằng, chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là kẻ có bệnh. Mà Chúa thêm câu, hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì. Ta muốn sự thương xót nhưng chẳng muốn của lễ. Chúa nói là hãy đi và học cho biết câu này. Cái câu là hiểu cái điều này và hiểu cho rõ. Chúa nói là nếu mà điều mà ngươi cần hiểu đó là Chúa đòi hỏi cái sự thương xót. Chúa tìm cái sự thương xót, Chúa không có tìm cái sự bên ngoài của lễ dâng lên. Chúa muốn tìm một cái tấm lòng rõ ràng với Chúa. Nghĩa là cái điều này là không thể lầm lẫn được, cái điều này là phải hiểu rõ ràng con đường của Chúa. Hiểu rằng Chúa bước vào tìm và cứu kẻ có tội. Chúa mở lòng ra với sự thương xót những người có tội. Sáng hôm nay có lẽ cái câu đó cũng phải đến với đời sống của chúng ta là những người ở trong hội thánh. Vì nếu mà đời sống của chúng ta không bày tỏ sự thương xót, đời sống của chúng ta không thấy Lê-vi nào, đời sống của chúng ta không thấy nói ai về sự cứu rỗi của Chúa, thì Chúa nói làm sao? Hiểu cái vấn đề này, đời sống của chúng ta không còn là cái sự chọn lựa của chúng ta theo Chúa làm sao chủ động cuộc đời của mình. Điểm là bây giờ thể theo Chúa thì cái điểm này nó phải rõ ràng. Đó là ta muốn thấy cái sự thương xót của Đức Chúa Trời bày tỏ trong đời sống người. Người không có cái chọn lựa nữa để mà nói rằng cái đây là cái chuyện để con muốn làm thì con làm, con không làm thì thôi. Vì đây là cái chuyện chủ động của con. Chứ nói, nếu mà ngươi theo ta thì có một điểm rõ ràng á, là điều ta muốn sẽ bày tỏ trong đời sống. Đi để học cái rõ là hôm nay đời sống của chúng ta khi Chúa nói là hãy theo ta. Đời sống của chúng ta khi Chúa bước qua nhà của Lê-vi. Đời sống của chúng ta khi Chúa nói rằng ta là đấng Đức Chúa Trời thương xót. Những điều đó không phải chỉ là lý thuyết đâu. Những điều đó là cái sự chọn lựa rất rõ ràng trong đời sống của mình. Là cái thước đo hàng ngày cho mình. Và là cái sự khuấy động của lẽ sống, mục đích sống, con đường sống của những người theo Chúa. Bởi vì tôi sợ điều này. Và chính đời sống của chính tôi cũng phải đo lường. Đó là mình tưởng tượng lắm. Mình tưởng tượng giống như Lê-vi vậy. À, mai Chúa trở lại Chúa. Mình nói thêm cái chuyện Chúa gọi này. Con rất là muốn theo Chúa đó. Nhưng mà còn nhiều chuyện lắm. Mà con đứng lại con đi. Mấy người đó nó dành cái chỗ này của con. Thành ra để từ từ. Hãy theo ta. Chúa vô nhà Lê-vi á, thì con biết phải vô đó rồi. Nhưng mà hồi nào giờ con với Lê-vi nó có nhiều chuyện lắm. Bây giờ Chúa vô đó mình thì con đứng ngoài này với người Pharisee. Là khi chúng ta nói với Chúa rằng con là thuộc về Chúa, con tin Chúa, con đi con đường của Chúa, nó là một cái sự đổi thay toàn vẹn cho đời sống. Cho nên chúng ta nghe lại cái câu của một người kinh nghiệm điều này và chúng ta sẽ kết thúc bằng câu này. Đó là ở trong Timôthê nhất đoạn 1.
Chúng ta cùng kể ra Timôthê nhất đoạn 1. Đây là một người hiểu rõ cái sự kêu gọi của Chúa. Ông nghe tiếng gọi của Chúa. Ông đáp ứng quyền năng của sự kêu gọi đó. Ông hiểu vấn đề của Chúa hiện diện trong cuộc đời của mình và hiện diện trong cái đời sống kêu gọi chức vụ của ông hiện diện. Ông hiểu rõ sự thương xót của Chúa. Câu của Paulo viết, tôi đọc nguyên phần này thì anh chị em sẽ thấy đây là điều chắc chắn mà Chúa muốn cho chúng ta hiểu, chúng ta theo. Câu thứ 12, ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin.
Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Đấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu, nhưng ta đã đội ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ đó mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ trẻ tin Ngài được từ sống đời đời.
Nguyện xin sự tôn quý vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Nhưng ta đã đội ơn thương xót. Làm sao ta biết được? Cuộc đời của ta thay đổi làm sao, Timothée? Ta đội ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giêsu tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, kẻ làm đầu trong những người có tội, để dùng ta làm gương cho những kẻ trẻ tin Ngài. Ta là người được Chúa thương xót, và sự thương xót của Chúa bày tỏ sự nhịn nhục của Chúa trong đời sống ta. Chúa sẽ sử dụng ta để cứu người khác, và đó là cái công việc của sự kêu gọi đến của ta.
Hay là Chúa trở lại ngày mai ngay trước, con từ từ con theo Chúa. Chúa nói
hãy theo ta.
cho lửa cháy nguy nan vô cùng. Hay khi con đi trong bóng sự chết, kìa tiếng ai đang gọi, ta luôn đi cùng, sẽ chẳng có bóng tối hay lo sợ, sẽ chẳng có nước mắt hay đau buồn, vì ta luôn luôn bên con, lời ta
xin theo mỗi bước chân của Chúa Jesus.